Lộng Chiều, quyển 18, gocchuyenaudio.com. Hắn lựa chọn đột phá ở ngành phân bón, bởi vì từ tình hình thực tế của ngành phân bón hiện nay cơ sở cơ hội rất tốt. Nguồn nguyên liệu của Trung Quốc thiếu hụt, hơn nữa các tập trung ở khu vực phía Tây có hoàn cảnh thiên nhiên ác liệt, cơ sở vật chất lạc hậu. Mà theo nhu cầu phân đạm của ngành sản xuất nông nghiệp trong nước càng lúc càng tăng, nguồn nguyên liệu của Trung Quốc chỉ thỏa mãn chưa đầy 30% nhu cầu. Hơn nữa căn cứ theo một ít tin tức bí mật mà Ủy ban Kế hoạch Phát triển cùng Bộ Thương mại lấy được thì nhiều tập đoàn của nước ngoài đang muốn tiến vào thị trường phân bón Trung Quốc bằng cách sát nhập các công ty trong nước, qua đó tiến hành lũng đoạn gián tiếp, điểm này làm lãnh đạo Trung ương Trung Quốc khá cảnh giác. Âu Dương Cẩm Hoa chú ý thấy trong thời gian này sếp rất bận. Nghe nói lần trước trong hội nghị chủ nhiệm đề xuất của sếp bị bác bỏ nên sếp như hồ lô, trong thời gian này gần như không lên tiếng gì trong ủy ban cả. Ngoài công việc hàng ngày ra, thời gian của sếp ở văn phòng cũng nhiều hơn. Trong thời gian này công việc sếp sai làm cũng nhiều hơn, muốn tìm một loạt tài liệu, chẳng những giao nhiệm vụ cho mấy cục phụ trách văn phòng, viện nghiên cứu chính sách, viện nghiên cứu kinh tế vĩ mô cũng yêu cầu mình liên lạc. Âu Dương Cẩm Hoa làm thư ký nên rất bận đến độ không có cơ hội đi gặp bạn gái. Chẳng qua sếp không mấy khi giao cho nhiệm vụ, Âu Dương Cẩm Hoa sao dám chậm trễ. Y cố gắng dùng hết mọi bản lĩnh để hoàn thành nhiệm vụ sếp giao. Âu Dương, cậu lại đây một chuyến. Nghe sếp gọi, tinh thần Âu Dương Cẩm Hoa rung lên. Y biết sếp đang cân nhắc gì đó, thực tế y cũng đại khái nghĩ ra đôi chút, chẳng qua sếp không nói thì y chỉ có thể coi như không biết. Gần đây trong ủy ban có không ít lời đồn về sếp, ngay cả trong văn phòng cũng loáng thoáng nghe được. Âu Dương Cẩm Hoa là người khiêm nhường, quan hệ ở văn phòng khá tốt nên có người muốn tới tiết lộ một chút với y. Đương nhiên Âu Dương Cẩm Hoa cũng biết một vài người nói với mình cũng là nhằm vào sếp. Chừng mực trong đó Âu Dương Cẩm Hoa cũng hiểu được, sếp có thể nói quá cứng rắn, quá giỏi. Mới đến hơn tháng đã làm cả ủy ban náo động, nghe nói bây giờ chủ nhiệm Tằng đều có chút sợ sếp mình lên tiếng trong hội nghị. Sếp mỗi lần lên tiếng đều tạo ra sóng gió, hơn nữa đều nhằm vào điểm nóng, ngay cả bên Bộ Thương mại và Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia cũng đều thò mũi sang ủy ban người. Âu Dương Cẩm Hoa có bạn học làm ở văn phòng Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia, sau khi biết được mình làm thư ký cho chủ nhiệm Triệu đã kêu than mình lên xe cao tốc, hoặc là trực tiếp tới mục đích, hoặc là ngã xe không dậy nổi, nói cũng khá khoa trương. Câu nói này cũng làm Âu Dương Cẩm Hoa khá lo lắng, nhưng nghĩ chuyện này không phải do mình. Mình đã lên thuyền, dù thật sự là thuyền có lật thì hắn cũng chỉ có thể liều tới cùng. Chủ nhiệm, ngài tìm tôi. Âu Dương Cẩm Hoa vào thấy trên bàn làm việc của Triệu Quốc Đống đặt đủ các loại tài liệu và số liệu, có mấy thứ do y mượn bên Viện Nghiên cứu Chính sách và Viện Kinh tế Vĩ mô, có chút thì do các cục đưa tới. Máy tính sách tay cũng mở ra, sếp còn đang lên mạng thu thập số liệu và tiến hành đối chiếu. Bây giờ trên mạng có đủ loại số liệu, đương nhiên thứ trên đó là rất nhiều thứ tạp nham, phải xem anh có năng lực phân biệt tìm ra thứ mình muốn không. Cậu sửa lại chút tài liệu này cho. gocchuyenaudio.com. Tôi, phải nhanh, phải chính xác. Ngoài ra cậu căn cứ tài liệu phân tích ra mà viết một bài cho tôi. Ở đây có vài thứ cậu có thể tham khảo một chút, nhưng số liệu của bọn họ không quá chính xác, không quá toàn diện, chủ yếu là dựa theo tài liệu tỉnh cung cấp. Cậu chủ yếu tìm hiểu phương pháp phân tích của bọn họ, sau đó căn cứ mà viết ra tài liệu phân tích đưa cho tôi. Triệu Quốc Đống vỗ vỗ tập tài liệu, sau đó lại chỉ vào đống tài liệu mới in ra rất bình tĩnh nói. Làm nhanh nhưng phải có đầy đủ luận cứ, số liệu phải chính xác, có sức thuyết phục. Âu Dương Cẩm Hoa biết hôm nay mình thất hẹn với bạn gái, y không biết cứ như vậy thì bạn gái mình có bỏ mình không. Hắn không phải người gốc Bắc Kinh, coi như là người Bắc Kinh ấy, tình hình gia đình không quá tốt, y có thể đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển công tác coi như tổ tiên phù hộ. Ít nhất sau khi biết tin mình làm thư ký cho Triệu Quốc Đống, ngay cả chủ tịch huyện ở quê cũng gọi tới, điều này làm Âu Dương Cẩm Hoa khá vui mừng nhưng cũng khẩn trương. Sếp rất thưởng thức mình vì có kinh nghiệm làm mấy năm ở tập đoàn Trung Cưng, Hiệp hội Phát triển ngành nghề nước ngoài hàng ngày cũng thường hỏi tình hình công việc mấy năm qua của mình. Âu Dương Cẩm Hoa đánh giá mình được chủ nhiệm Triệu hài lòng phần lớn là do kinh nghiệm của mình ở hai đơn vị kia, mà không phải biểu hiện trong 2 năm làm ở văn phòng Ủy ban Kế hoạch Phát triển của mình. Nếu không rời được thì hạ quyết tâm đi làm, tập tài liệu rất dày, chỉ có thể dùng cặp mới chứa hết được. Mấy thứ này lại không thể mang về nhà, quy định này Âu Dương Cẩm Hoa không cần người dạy. Đọc tài liệu rất tốn thời gian, tâm trí, mặc dù mơ hồ biết trong thời gian này sếp làm gì nhưng sếp không nói, Âu Dương Cẩm Hoa tuyệt đối không nhìn, không hỏi, đây là yêu cầu tối thiểu của một thư ký. Bây giờ mình có thể quang minh chính đại đọc mấy thứ này. Trong túi đầu tiên là số liệu về các công ty sản xuất phân bón lớn của Trung Quốc trong 3 năm qua, kể cả Á Châu, Trung Hải, lỗ Bắc, lỗ Tây, từ nhập khẩu nguyên liệu đến nguồn cung trong nước, từ năng lực sản xuất đến năng lực vận chuyển, tiêu hao năng lượng, số liệu rất đầy đủ, hơn nữa còn có biểu đồ thống kê đơn giản. Túi thứ hai là số liệu về sản lượng nguyên liệu phân kali của các mỏ lớn bên Canada, từ cơ cấu cổ đông của tập đoàn phân kali Canada, lợi nhuận của tập đoàn hóa chất Á Châu mấy năm qua. Từ tình hình tiêu thụ của mấy nước Nga, Mỹ, có thể nói tập tài liệu này khá tường tận. Âu Dương Cẩm Hoa đánh giá muốn đọc hết đống tài liệu này phải mất 1-2 ngày, chẳng qua cũng may tài liệu đã được thống kê và sửa sang qua, chỉ cần so sánh là ra được, phân tích phán đoán cũng dễ hơn. Sau đó mình chỉ cần tổng hợp tài liệu rồi viết bài là đủ. Mặc dù Triệu Quốc Đống không có nói rõ cần Âu Dương Cẩm Hoa viết gì, nhưng Âu Dương Cẩm Hoa cũng dễ dàng đoán ra được. Kết hợp lời phát biểu của sếp trong hội nghị ngành phân bón toàn quốc, thằng ngu cũng biết sếp muốn chứng thực việc gì. Nhanh như vậy Âu Dương Cẩm Hoa đã giao bản thảo lên, đúng là làm Triệu Quốc Đống rất kinh ngạc. Một tập giấy dày không gõ máy mà viết bằng chữ khá đẹp. Triệu Quốc Đống phất tay ra hiệu Âu Dương Cẩm Hoa ngồi xuống, hắn muốn xem trình độ sinh viên Đại học Bắc Kinh. Thực tế hắn cũng không hiểu mấy về Âu Dương Cẩm Hoa, hắn chỉ muốn xem năng lực nghiệp vụ của Âu Dương Cẩm Hoa. Góc chuyện audio.com mà thôi, hắn vốn tưởng Âu Dương Cẩm Hoa ít nhất cũng mất 3-5 ngày mới đưa ra bản thảo, vậy mà chỉ mất 2 ngày. Triệu Quốc Đống khá hài lòng với hiệu suất làm việc như vậy, chẳng qua còn phải xem chất lượng như thế nào. Cách chương.